Thay mặt cho Hội Âm nhạc Người Mỹ gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoàng Dung xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Thưa quý thính giả, tuần này Hoàng Dung xin mời quý thính giả hãy cùng Hoàng Dung theo dõi, xem ban tổ chức chương trình âm nhạc đại quy mô tại vùng Hoa Thịnh Đốn, ca ngợi tự do do dàn giao hưởng nổi tiếng thế giới Keith Symphony Orchestra and Chorus do nhạc sĩ Lê Văn Khoa chủ trương, diễn tiến như thế nào. Ngày trình diễn cũng sắp tới rồi, đó là ngày 9/11 thứ bảy tuần tới. Việc phổ biến chương trình ca ngợi tự do thì Hoàng Dung nhận thấy vô cùng rộng rãi. Ban tổ chức đã hân hạnh nhận được sự tham dự của ông bà Larry Silverman, giám đốc đặc trách giao tế của Bộ Ngoại giao Ukraine, Moldova và Belarus, ông bà Alexander Mosik, đại sứ Ukraine, ông William Ely, thị trưởng Alexandria, đại tá Paul Jacob của USS Kurt 1078 đã cứu vớt hơn 32.000 thuyền nhân Việt Nam. Nhưng sự hưởng ứng của cộng đồng Việt Nam chúng ta thì Hoàng Dung nhận thấy có vẻ hơi ngần ngại. Hoàng Dung cố tìm hiểu xem như thế nào thì hiểu ra rằng người Việt chúng ta đa số còn cảm thấy xa lạ với loại âm nhạc giao hưởng, cho nên ngần ngại không muốn tham dự. Vậy thì để Hoàng Dung gửi đến quý thính giả một bản nhạc vô cùng quen thuộc với chúng ta. Đó là nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, lời của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn. Nhạc phẩm này từ rất lâu, chúng ta thường được nghe ca sĩ Joe Marcel đơn ca và ban hợp ca Thăng Long trình diễn ở phòng trà Đêm Màu Hồng. Hôm nay, Hoàng Dung sẽ mời quý thính giả thưởng thức tài biến hóa âm nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa cùng với công phu và say mê trình diễn của dàn giao hưởng và hợp xướng Ngàn Khơi, xem nó khác lạ như thế nào. Sau đây là nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Xin mời quý thính giả thưởng thức.
Thank you.
Sau đây, Hoàng Dung xin chia sẻ với quý thính giả đôi điều tâm sự của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Mục đích của ông là phong phú hóa nhạc Việt. Từ ngày còn trẻ, tôi tâm niệm sẽ tiếp tay người đi trước để phong phú hóa nhạc Việt bằng thể nhạc khác hơn ca khúc phổ thông. Đó là nhạc đại hợp ca và hòa tấu. Vì loại nhạc này không phải là nhạc phổ thông, nên ít được đại chúng chú ý và ủng hộ. Do đó, việc viết nhạc rất cam khổ và làm việc trong cô đơn. Nói đến thể nhạc lớn, ta thử nhìn qua các quốc gia láng giềng như Trung Hoa chẳng hạn. Đã có dàn giao hưởng cách đây 100 năm, trước đệ nhất thế chiến. Nhạc sử thế giới có ghi tên nhà viết nhạc Trung Hoa, ghi sự đóng góp bằng nét nhạc độc đáo của họ. Nhiều phim ảnh ngày nay do nhạc sĩ Trung Hoa viết nhạc. Nhật Bản có nhiều người viết nhạc giao hưởng, được các dàn nhạc danh tiếng thế giới trình diễn và thu thanh. Còn Việt Nam thì sao? Đến nay mới có vài tên tuổi xuất hiện và có lẽ phải còn rất lâu mới được thế giới công nhận. Những người này lấy gì để sống, để tiếp tục sáng tác? Không được nhà nước đãi ngộ như Phần Lan, Na Uy và không được đại chúng hỗ trợ. Một số phải quay qua viết ca khúc phổ thông để nổi tiếng và có tiền. Những người không muốn viết ca khúc phổ thông đành im lặng và chìm vào quên lãng. Cá nhân tôi cố gắng trong âm thầm đeo đuổi ý tưởng của mình từ hơn 50 năm qua. Tại sao tôi viết nhạc như tôi đã viết? Tôi muốn nói lên tiếng lòng bằng âm thanh. Chopin đã từng nói với cha mình: "Thưa cha, nếu cha cho phép con nói với cha bằng âm nhạc, con sẽ nói rõ tình yêu của con với cha hơn là ngôn từ." Nhiều khi âm nhạc nói lên được những tha thiết, những rung động sâu xa mà lời nói khó diễn tả được. Từ thế kỷ thứ 19, người viết nhạc đi sâu vào tâm thức và diễn tả sự vô hình, kỳ bí bằng âm nhạc. Cũng từ thời điểm đó, người viết nhạc muốn người nghe nhận ra nguồn gốc của tiếng nhạc mà họ đón nhận, nên họ cho âm thanh hoặc chuyện tích của dân tộc họ vào bài nhạc. Do đó tinh thần quốc gia trong âm nhạc bùng nổ khắp nơi. Trường phái Nationalist thành hình. Chopin, Liszt, Brahms, Mussorgsky, v.v. đưa nét nhạc dân tộc trải rộng khắp nơi. Điều quan trọng là mình nói mà người khác hiểu được, thông cảm được. Họ nói bằng tiếng nhạc không lời. Tôi viết nhạc không lời chẳng qua là theo gót người đi trước từ nhiều thế kỷ. Trong môi trường Việt Nam thì điều này hãy còn xa lạ, nên việc phổ biến rất khó khăn. Nhiều người hỏi tôi, biết viết nhạc loại đó không sống được, tại sao ông cứ tiếp tục làm? Dường như Thượng Đế cho mỗi người sống trên đời để thực hiện một sứ mạng. Nhưng mình có hiểu sứ mạng đó hay không? Và có làm đúng hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi viết loại nhạc này để đưa tinh thần dân tộc qua nhạc Việt vào dòng nhạc thế giới bằng nhạc ngữ Tây Phương. Người trên thế giới cần hiểu nhau và phương tiện giúp người thông cảm nhau là ngôn ngữ. Âm nhạc là một thế giới ngữ. Để hiểu nhau, người ta phải dùng ngôn ngữ chung. Do đó, tôi dùng ngôn ngữ của loại nhạc không lời để giao lưu với giới nhạc không lời mà không bị ngôn ngữ loài người làm biên cương khóa kín. Để minh chứng điều này, tôi xin trích một phần cuộc đối thoại của tiến sĩ Dmytro Tipovy và nhạc trưởng Ala Kulbaba. Dmytro là tiến sĩ triết, tiến sĩ thần học, và tiến sĩ nghệ thuật. Nhạc trưởng Ala Kulbaba là một nhạc trưởng chiếm giải thi nhạc trưởng quốc tế. Hiện giữ chức vụ nhạc trưởng chính thức của National Opera of Ukraine, nhạc trưởng của Kiev Symphony Orchestra, đã từng lưu diễn khắp thế giới, đã lưu diễn ở Hoa Kỳ 7 lần. Cuộc đối thoại có đoạn như sau. Dmitry hỏi, bà có nghĩ những quốc gia xa xôi, cụ thể là quốc gia Ả Rập, với nét nhạc riêng biệt của họ, chung hòa với những tuồng hát và các nguồn văn hóa khác như Việt Nam, Lào, Campuchia, Nhật Bản, v.v. Có viễn ảnh nào cho thấy thế giới sẽ kết hợp trong khi các nền văn minh đang tiếp xúc nhau như hiện nay? Có thời điểm nào đó trong âm nhạc người ta có thể tạo ra sự cộng sinh để thính giả Âu và Á có thể hiểu được cùng lúc chăng? Hay đó chỉ là sự chấp nối vá víu mà không đưa ra một sự xây dựng tích cực nào? Ala trả lời, thưa ông, tôi nghĩ đây là thời điểm rõ rệt nhất khi các nền văn hóa truyền đạt với nhau, và nó sẽ ghi đậm nhận thức của ta về các quốc gia mà ông vừa đề cập đến. Những quốc gia Á Châu, chúng ta có thể học được văn hóa của họ qua phương pháp tạo âm nhạc Âu Châu. Tuy nhiên, nếu chỉ có giai điệu quốc gia thôi, sẽ không dễ hiểu cho người thuộc các quốc gia Âu Châu. Nhưng nếu đó là một sự kết hợp thể loại, nhạc đề, hòa âm, dân nhạc và dân ca, sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn. Tôi tin rằng sự nhận thức và văn hóa sẽ kết hợp nhau sau đó. Còn với người đồng hương, tôi muốn chứng minh dân nhạc Việt có thể hòa vào giới nhạc do Tây Phương và người Tây Phương tiếp nhận dễ dàng nếu ta làm đúng. Tôi xin trích thêm lời của nhạc trưởng Ala Kulbaba, vì bà cho đến nay là người chơi nhạc của tôi nhiều hơn bất cứ nhạc trưởng nào. Bà phát biểu trước mặt mọi người trong bữa tiệc chia tay sau loạt thu thanh với Kiev Symphony Orchestra and Chorus. Nhạc của ông Lê Văn Khoa là mật ngọt rót vào tâm hồn nhạc sĩ Ukraine. Rõ ràng giới nhạc giao hưởng từ nôi âm nhạc cổ điển Tây Phương hiểu được nhạc Việt dễ dàng. Chẳng những hiểu mà họ rất thích thú với nét nhạc xa lạ từ một phương trời khác biệt. OC Register số ra ngày 5 tháng 6 năm 1995. Trong mục News and Reviews chạy hàng chữ tựa lớn và dài East West Technique Planned Skillfully in 75. Ca ngợi Symphony Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa. Trong đó có đề cập đến việc dùng dân nhạc Việt Nam như sau. Dù tác phẩm của Lê Văn Khoa không được trình diễn toàn vẹn, ba trích đoạn đã cho thấy tầm mức rộng lớn và xúc cảm sâu đậm của ông. Ông hòa hợp dân ca Việt Nam với kỹ thuật giao hưởng Tây Phương thật điệu nghệ để vẽ lên sự thanh tịnh bị phá vỡ. Chất liệu căn bản là nhạc ngũ cung, giai điệu rộng, những câu nhạc viết cho violin uốn lượn sắc sảo, tiếp nhịp sôi động. Dàn nhạc dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Edward Cumming đã trình diễn thật nồng ấm và đầy xúc cảm. Nhạc trưởng Andrew Well của The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra ở Úc có lời nhận xét trong chương trình phát thanh bằng tiếng Anh của Đài Phát thanh Quốc gia Hoàng gia Úc sau buổi trình diễn tác phẩm Symphony Việt Nam 1975 của tôi. Một tác phẩm trích dùng nhiều dân ca và viết theo âm hưởng dân nhạc Việt như sau đây. Đây là một tác phẩm rất hay. Như những tác phẩm giao hưởng lớn, nó kể một câu chuyện thật đẹp. Đây là nhạc về con người thật, về một quốc gia thật vào thời điểm thật. Bắt đầu từ những bài dân nhạc diễn tả một quốc gia thanh bình, hào hùng, rồi bị Cộng sản xâm chiếm, Nhạc chuyển lần sang âm thanh rất mới, diễn tả sự bất an đầy bối rối. Người ta chia tay nhau ra đi, đến đất nước mới để tìm tự do. Trong hành âm cuối ca ngợi tự do, nhạc dàn ra một bài ca thật hay. Nhạc thật lộng lẫy, đồ sộ, thật vĩ đại. Nhạc rất hay, rất sắc sảo, tinh vi. Có những đoạn thật mong manh, chúng tôi phải hết sức cẩn thận để không đàn quá mức, vì sợ phá vỡ không khí êm ả của nhạc. Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế. Là một nhạc sĩ, tôi đã đi qua Đức, Âu Châu, Á Châu, và tôi chỉ dùng ngôn ngữ của âm nhạc. Cho nên tôi nghĩ rất cần thiết để đưa Đông qua Tây và Tây qua Đông bằng âm nhạc. Để chia sẻ tâm tình giữa các giống người trên địa cầu, đó là những lời chứng minh người Tây phương hiểu được nhạc Việt dễ dàng. Tôi đi xa hơn, trong một CD sắp phát hành, quý vị sẽ nghe dân ca Việt Nam được trình diễn bằng đàn Bandura, một nhạc cụ cổ truyền Ukraine, được hỗ trợ bằng thềm nhạc giao hưởng Tây phương. Một sự kết hợp lạ lùng chưa từng có trong lịch sử âm nhạc thế giới. Nếu việc làm này được tiếp tục đều đặn, thì trong tương lai, mọi người yêu nhạc trên thế giới đều có thể đàn nhạc Việt, dù họ sử dụng nhạc cụ mới hay nhạc cụ cổ truyền của dân tộc họ. Thưa quý thính giả, sau đây Hoàng Dung xin đặc biệt gửi đến quý thính giả đại nhạc phẩm Ca ngợi tự do của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, mà trong mấy tuần lễ này ban hợp xướng vùng Hoa Thịnh Đốn đã khổ công tập luyện. Tuy chưa được vừa ý nhạc sĩ Lê Văn Khoa lắm, nhưng đó là tất cả tấm lòng của toàn thể anh chị em yêu âm nhạc trong vùng Hoa Thịnh Đốn đối với nhạc sĩ Lê Văn Khoa và đối với cả cộng đồng Việt Nam. Xin mời quý thính giả thưởng thức.
dù ngày sau sẽ không còn nhau nữa, thì hồn con sáng hơn ngàn tinh tú và rạng soi cho nước ta Việt Nam.
Ngàn người sống chứng nhân vinh hoàng, ngàn người chết đuốc soi tự do, nước mắt muôn triệu người với xuân về là diệt trôi lên tràn đầy bằng sức giới tự do. Hy vọng ngày mai sáng tươi là hy vọng cho thế giới phồn vinh tự do.
Thưa quý thính giả, Hoàng Dung được biết người dân Canada được chính quyền dành cho một ngày không vội vã. Thế là mọi người tha hồ thông thả. Còn chúng ta thì tuần này có ngày lễ lao động. Vậy thì chúng ta cũng sẽ relax, không lao động gì cả trong ngày lễ lao động. Phải không thưa quý thính giả? Hoàng Dung xin nhắc các ông không được bắt các bà nấu cơm. Còn các bà không được bắt các ông cắt cỏ. Để mọi người muốn làm gì thì làm, tha hồ thông thả. Hoàng Dung xin kính chúc quý thính giả một ngày lễ lao động thật vui. Một lần nữa, Hoàng Dung xin thay mặt ban tổ chức kính mời quý thính giả đến tham dự buổi âm nhạc ca ngợi tự do có 102 tại buồng Hoa Thịnh Đốn này. Quý thính giả có thể liên lạc với những số điện thoại sau đây: Hoàng Dung 703 978 3532, 703 978 3532, Nguyễn Đức Nam 703 901 9807, 703 901 9807, Phan Anh Dũng 804 276 7960, 804 276 7960, hoặc email hoangdungdc@gmail.com. Hoàng Dung hẹn gặp quý thính giả trong chương trình âm nhạc ca ngợi tự do. Xin tạm biệt. Hẹn quý thính giả tuần tới.